chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính giả thân mến, chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện có tựa đề Họ Không Biết Tôi Là Cơ Đốc Nhân. Trong khoảng cuối năm 1997, tại một bang thuộc Ấn Độ, nhiều người cực đoan của một giáo phái đã tấn công những người tin Chúa trong bang đó. Phong trào chia rẽ này càng lúc càng lan nhanh. Vì sự an toàn cho các tín đồ của mình, vị mục sư của một hội thánh địa phương đã quyết định tất cả mọi người tạm lánh qua các vùng khác cho tới khi mọi việc yên ổn trở lại. Vài tháng sau, khi vụ việc đã được giải quyết tốt đẹp, mọi người trở về chỗ cũ của mình và họ hết sức ngạc nhiên khi thấy một thanh niên trong hội thánh không hề ra đi. Anh ta đã ở lại trong suốt thời gian xảy ra các vụ lộn xộn và sát hại đó. Thắc mắc, cộng thêm một chút ngưỡng mộ, vị mục sư hỏi, anh không sợ nguy hiểm đến tính mạng của mình sao? Những gì anh ta trả lời đã làm mọi người càng thêm sững sờ. Dạ không, mọi người hỏi tại sao? Anh ta trả lời, tôi đã sống ở đây hơn 10 năm rồi, mà không ai biết tôi là người tin Chúa hết, nên không sao cả. Nhiều người vì sự an toàn của bản thân, hoặc vì xấu hổ đã luôn che giấu niềm tin của mình. Phaolô, một học giả, một nhà trí thức, có địa vị xã hội, một người đầy tài năng, một công dân Roma thời đó đã khẳng định, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma đoạn 1 câu 16. Có điều gì khiến bạn xấu hổ khi nhận mình là Cơ Đốc nhân chăng? Đã bao giờ bạn tránh né khi người khác hỏi bạn về niềm tin Cơ Đốc chưa? Đừng bao giờ là một Cơ Đốc nhân giấu kín. Khi lòng bạn thật sự cảm nhận được quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu bạn, lúc ấy việc can đảm và niềm vui mừng vô hạn sẽ khiến bạn xưng ra danh của Ngài. Câu Kinh Thánh suy gẫm của câu chuyện hôm nay của chúng ta nằm trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32-33. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và nâng đỡ đời sống đức tin của quý vị. Xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe câu chuyện hôm nay.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xưa đã mang thập tự kẻ ác.
Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Đức Thánh Linh là ai và công việc của Ngài là gì? Nhiều người theo Cơ Đốc giáo nói rằng họ làm mọi việc nhờ quyền năng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã không để cho chúng ta trông mong một cách vô vọng về những điều mà Ngài đòi hỏi con người phải thực thi ở trong luật pháp. Ngài không những đã cho chúng ta biết về những sự việc của Tinh Lành, mà còn ban cho chúng ta quyền năng để sống phù hợp với những sự việc của lẽ thật. Đức Chúa Trời đã thực hiện điều này bằng sự ban cho Đức Thánh Linh. Chính sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh đã làm cho Cơ Đốc giáo trở nên một tôn giáo cứu chuộc mạnh mẽ. Chúng ta hãy xem Kinh Thánh để biết được rằng trong Kinh Thánh dạy chúng ta những điều gì để chúng ta hiểu biết về Đức Thánh Linh và công việc của Ngài. Như vậy chúng ta xem Đức Thánh Linh là ai, công việc của Ngài là gì. Đức Thánh Linh là ngôi ba trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, được nói đến 350 lần ở trong Kinh Thánh. Nghĩa là nếu ông bà chị em xem ở trong Cựu Ước thì Đức Thánh Linh được đề cập 88 lần, và chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh Tân Ước thì Đức Thánh Linh được đề cập tới 262 lần. Cho nên qua những câu Kinh Thánh này tổng hợp lại, chúng ta được biết rằng về thần tính của Ngài, nghĩa là toàn thể Kinh Thánh đều nói rằng Đức Thánh Linh có những đức hạnh của Đức Chúa Trời. Ngài là toàn năng, Ngài là còn mãi đời đời, Ngài ở khắp nơi, Ngài biết được tất cả mọi việc. Và những lời khẳng định này có thể áp dụng cho một đấng mà thôi. Đấng đó chính là Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em có thể xem ở trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh là toàn năng như trong sách Luca đoạn 1 câu 35. Hoặc là nói rằng Đức Thánh Linh còn mãi đời đời như sách Hebrew đoạn 9 câu 14. Hoặc ở trong Cựu Ước nói rằng Đức Thánh Linh ở khắp nơi như trong Thi Thiên 139 từ câu 7 đến câu 12. Ngài là đấng khôn ngoan, đấng có đầy đủ cảm xúc và ý muốn. Đây là những yếu tố tối quan trọng của một đấng mà Kinh Thánh xem những phẩm tính đó thuộc về Đức Thánh Linh. Như Ngài là đấng hiểu biết, trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 từ câu 10 đến câu 11. Ngài yêu mến, trong sách Roma đoạn 15 câu 30. Thậm chí Ngài buồn phiền, trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Đức Thánh Linh cũng là đấng làm chứng, được ghi trong sách Roma đoạn 8 câu 16. Ngài thông công với loài người, được ghi trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 14. Và trong sách Giăng đoạn 14, 15 và 16, chính Đức Chúa Giê-xu đã dùng chữ Ngài 24 lần để gọi Đức Thánh Linh. Những điều khẳng định như vậy không bao giờ lại có thể áp dụng cho một điều mơ hồ không có nhân thể, mà chỉ có thể áp dụng cho một đấng là Đức Chúa Trời. Và chúng ta xem công việc của Đức Thánh Linh như thế nào. Đức Thánh Linh cho biết các tội lỗi của chúng ta, như trong sách Giăng đoạn 16 câu 18. Ngài trải tình thương của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, như trong sách Roma đoạn 5 câu 5. Ngài đem lại sự đổi mới, tái sinh trong Giăng đoạn 3 câu 3 đến câu 8. Ngài dẫn đến mọi lẽ thật trong Giăng đoạn 16 câu 13. Ngài ban sự sống như vật và quyền năng phục vụ trong Công vụ đoạn 1 câu 8. Như vậy thì tất cả những hành động có tính cách cá nhân, thầm kín mà Đức Chúa Trời thực hiện ở trong mỗi chúng ta đều do Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh làm cho chúng ta cảm thấy được bàn tay ấm áp nhẹ nhàng của Đức Chúa Trời, và chính Ngài đã thuyết phục, thúc đẩy chúng ta đến với lẽ thật và sự công bình. Đến với mọi quyết định quan trọng cũng chính Đức Thánh Linh đã thúc giục và thêm sức cho những bước chân ngập ngừng của chúng ta khi chúng ta tiến về đến lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào trở thành một người Cơ Đốc mà lại không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động ở trong lòng chúng ta. Và chúng ta sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Thánh Linh từ lúc mà chúng ta có cảm xúc đầu tiên về đời sống tâm linh, cho tới khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng ở trên đất này. Một linh hồn mà không có Đức Thánh Linh thì tệ hại giống như một tinh cầu mà không có khí quyển. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy chúng ta có lòng tin cậy vào Đức Chúa Giê-xu, và chúng ta sẽ xem Đức Chúa Giê-xu đã có những lời hứa dồi dào như thế nào về Đức Thánh Linh. Khi chúng ta xem Kinh Thánh, trong đêm trước khi mà Đức Chúa Giê-xu bị nộp, Đức Chúa Giê-xu đã nói nhiều về Đức Thánh Linh hơn bất kỳ lúc nào ở trong thời gian chức vụ của Ngài. Ông bà chị em có thể xem trong sách Giăng đoạn 14, đoạn 15 và đoạn 16. Những đoạn Kinh Thánh này chứa đựng những tinh túy của sứ điệp mà Đức Chúa Giê-xu đã truyền giảng cho nhân loại. Đây là kho tàng hiếm có và dồi dào của Kinh Thánh. Đây là lẽ thật dưới hình thức đơn giản và dễ hiểu nhất. Trên phòng cao, Đức Chúa Giê-xu đã đưa ra 5 lời hứa dồi dào về Đức Thánh Linh. Nghĩa là Ngài nói rằng Đức Thánh Linh là đấng an ủi khác, nghĩa là đấng có cùng một bản tánh như Đức Chúa Giê-xu. Điều này được viết trong Giăng đoạn 14 câu 16. Đức Chúa Giê-xu cũng nói Đức Thánh Linh sẽ thật sự ở trong loài người, không phải chỉ ở với họ mà thôi. Trong Giăng đoạn 14 câu 17, Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh sẽ y như Đức Chúa Giê-xu và còn hơn thế nữa trong Giăng đoạn 14 câu 16 và trong Giăng đoạn 16 câu 7.
Rồi Đức Thánh Linh sẽ lấy những điều thuộc về Đức Chúa Giêsu mà rao truyền và khải thị cho loài người trong gian đoạn 16 câu 14 và 15. Đức Thánh Linh cũng sẽ làm cho Đức Chúa Giêsu sống và ở trong các môn đồ của Ngài. Điều này được khẳng định trong gian đoạn 14 câu 18 và câu 23. Qua những đoạn kinh thánh kể trên, Đức Chúa Giêsu phán dạy rằng Đức Thánh Linh sẽ đóng góp vào giai đoạn cần thiết cuối cùng cho chương trình cứu rỗi của dân loại. Ngài sẽ nâng đỡ loài người ra khỏi vực thẳm của sự bất lực và thất vọng, để chúng ta đến với một đời sống mới đầy năng lực và chiến thắng. Đức Thánh Linh sẽ sắm sẵn tài nguyên vô tận của thiên đàng cho những người tin Chúa sử dụng, và chúng ta có một cuộc sống mới đầy ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời, Ngài chiếm hữu linh hồn ngay thật của chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, công việc của Đức Thánh Linh liên quan thế nào đến công việc cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu? Chúng ta biết rằng câu hỏi này là câu hỏi rất là quan trọng. Công việc của Đức Thánh Linh không bao giờ tranh cạnh hoặc đối nghịch với công việc của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta phải biết một cách rõ ràng và khẳng định như vậy. Sự nhập thể của Đấng Cơ Đốc và sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần là hai phần của cùng một công việc vinh hiển. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng người là cao điểm của sự nhập thể và làm cho sự nhập thể của Đấng Cơ Đốc được trở nên trọn vẹn. Sự ngự trị này là mục tiêu cứu chuộc cho đời sống hiện tại và là mục đích tối cao của công việc của Đấng Cơ Đốc trên thế gian. Công việc cứu chuộc do Thánh Linh là sự tiếp nối và hoàn tất công việc cứu chuộc do Đấng Cơ Đốc, tức là Đức Chúa Giêsu, thực hiện cách đây 2000 năm. Kính thưa quý ông bà chị em, nghĩa là Đức Chúa Giêsu cách đây 2000 năm Ngài đến thế gian bắt đầu công việc cứu rỗi, và Đức Thánh Linh tiếp tục hoàn thành công việc cứu rỗi. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ở với loài người, như vậy Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ở trong loài người. Đức Chúa Giêsu bị cản trở bởi thân xác loài người khi mà những ngày Ngài ở thế gian này, nhưng Đức Thánh Linh không bị cản trở bởi thân xác của loài người. Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian trong thân xác một con người, Ngài hiện diện ở một vài nơi và ở trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng Đức Thánh Linh thì hiện diện ở mọi nơi và mọi lúc. Khi Đức Chúa Giêsu ở thế gian này, Ngài đến với một vài người ở một quốc gia duy nhất là Do Thái và trong một thế hệ cách đây 2000 năm. Nhưng Đức Thánh Linh có thể đến với mọi người ở mọi nước ở khắp thế gian này và mọi thế hệ. Đức Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài là mẫu mực cho đời sống chiến thắng. Đức Thánh Linh lại là quyền năng cho lối sống chiến thắng. Và qua sự so sánh này, chúng ta biết rằng đời sống của những người Cơ Đốc còn vượt hơn nhiều sự tranh đấu mạnh mẽ để chúng ta xây dựng từng bước một. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần vượt xa hơn mọi nỗ lực để bắt chước vẻ đẹp của Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16 và 17 nói rằng: Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng đến nỗi Đấng Cơ Đốc nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16 và câu 17. Chúng ta được quyền phép Đức Thánh Linh. Một người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, một người không biết về lẽ thật có thể chia sẻ lẽ thật qua đức tin trong đời sống của mình. Công việc của Đức Thánh Linh là một công việc rất là quan trọng trong đời sống của con người. Kính thưa quý bà và chị em thương mến, như vậy thì Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta. Chúng ta là những người có Đức Thánh Linh thì sẽ đưa lại những khác biệt gì cho đời sống này? Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng những khác biệt đó bằng cách xem xét đời sống của những người có kinh nghiệm với quyền năng của Ngài. Ví dụ như các sứ đồ của Đức Chúa Giêsu, trước khi nhận được Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần như Công Vụ đoạn 2 câu 4. Họ là những nhóm người nhút nhát, họ thường xuyên hay cãi lại và chán nản. Sau ngày lễ ngũ tuần họ họp nhất, họ đoàn kết, họ phấn khởi, dạn dĩ và họ đã thay đổi được thế giới này. Sự thay đổi tánh hạnh của các sứ đồ chẳng khác gì sự di chuyển từ mùa đông sang mùa xuân. Những chương đầu của sách Công Vụ đều sôi nổi và dùng những từ ngữ rất phấn khởi, như là vui vẻ, như là sự dạn dĩ, như là quyền phép rất lớn, như là phước lớn, như là dấu kỳ phép lạ rất lớn. Ngày nay khi Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng chúng ta thì Ngài cũng sẽ đưa lại những kết quả như vậy trong đời sống của mỗi người chúng ta. Bà Ellen White, một trong những người viết các sách của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm, bà viết rằng công việc của Đức Thánh Linh ngự trên linh hồn con người sẽ tự bày tỏ bằng mọi hành động của những kẻ đã cảm thấy quyền năng cứu chuộc của Ngài. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng thì Ngài sẽ thay đổi đời sống, những tư tưởng tội lỗi bị gạt bỏ, những hành động xấu xa không còn nữa, tình thương, sự khiêm nhường và bình an thay thế vào sự tức giận, ghen ghét và tranh cạnh, sự vui mừng thay thế cho sầu não và vẻ mặt phản chiếu ánh sáng của thiên đàng. Thưa quý ông bà chị em, thật đúng như vậy. Như vậy làm sao chúng ta nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh? Ai trong chúng ta cũng muốn được quyền năng từ Đức Thánh Linh và được sự ban cho của Đức Thánh Linh. Đây là điểm rất quan trọng trong sự hiểu biết của Tin Lành đối với mỗi cá nhân chúng ta. Tất cả các lý thuyết của Cơ Đốc giáo cần được thử nghiệm một cách ứng dụng vào trong đời sống. Cho nên sự tin cậy xuất hiện, sự tin cậy trở thành một môi trường tốt. Nhờ đó mà hai con người thông công với nhau về đời sống, về lý tưởng, về phấn khởi, về niềm vui, về hy vọng, về ước mơ, và cùng tâm sự, đồng tâm, ý hợp với nhau. Và cuối cùng sự tin cậy trở thành một chương trình điều chỉnh liên tục. Bằng chứng quan trọng nhất của tình yêu là gì? Là tự nguyện quên bản thân của mình, tự nguyện quên bản ngã của mình, tự nguyện quên cái tôi của mình trong suốt cả cuộc đời để chiều theo ý muốn, sự ưa thích của người mà mình yêu mến. Năm giai đoạn này được nhận xét ở trong kinh nghiệm của những người đã trải qua phép lạ thay đổi đời sống trong ngày lễ ngũ tuần, thu hút vào nhau. Họ có lòng ham mê Đức Chúa Trời, nước của Ngài, và được Đức Chúa Giêsu mang lại và nuôi dưỡng, họ trở thành những người vô cùng mạnh mẽ. Mặc dầu họ biết được Chúa đã hy sinh trên thập tự và Chúa đã thăng thiên, họ giữ vững lòng cầu nguyện trong nhiều ngày. Sự cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Giống thân thể chúng ta sống được phải cần hơi thở, thì sự cầu nguyện đưa lại sự gần gũi của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Vì sự gần gũi nên tội lỗi được phơi bày một cách đầy đủ trong mỗi người. Mỗi người cảm thấy rằng họ bằng lòng từ bỏ hết sự phóng túng này đến sự phóng túng khác ở trong đời sống cá nhân. Khi chúng ta hoàn toàn từ bỏ sự ích kỷ, sự tham muốn của bản thân chúng ta, vì sự từ bỏ bản ngã và sự tin cậy gia tăng, sự tin cậy này liều bỏ tất cả và đòi hỏi tất cả. Đức tin hoàn tất mối tương quan và trở thành môi trường tốt để Đức Chúa Trời và loài người thống nhất với nhau. Công Vụ đoạn 2 câu 4 ghi rằng hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lúc bây giờ sự tin cậy trở thành một chương trình điều chỉnh liên tục. Từ nay trở đi, Đức Thánh Linh được tham khảo trước hết trong mọi quyết định của đời sống chúng ta. Mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm và lời khuyên của Ngài được tuân theo trong Công Vụ đoạn 15 câu 28. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng trong Công Vụ đoạn 15 câu 28. Điều này đã trở thành một lời nói để bày tỏ thái độ tôn kính ý muốn của Ngài theo thói quen. Như vậy, ý muốn của loài người hiệp một với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và do sự hiệp nhất của nhân tính và thần tính này mà sự nhân lành hấp dẫn và lôi cuốn như thác đổ thay đổi đời sống của mỗi người Cơ Đốc ở trong thế gian mà chúng ta đang sống. Tóm lại, kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Thánh Linh và những công việc của Ngài khiến chúng ta nên thánh mỗi ngày. Nếu ngày nay chúng ta theo mẫu mực được kể trên thì chúng ta sẽ đạt được kết quả giống như vậy. Thật sự sẽ không có giới hạn cho sự lợi ích của những ai biết từ bỏ bản ngã, tức là cái tôi của mình, hết lòng đón nhận Đức Thánh Linh, và chúng ta sống một cuộc đời hoàn toàn dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Và chắc chắn chúng ta sẽ được phần thưởng lớn nhất, đó là thiên đàng. Đây là mục đích quan trọng nhất trong đời sống của những người Cơ Đốc ở thế gian này. Mục đích quan trọng của những đứa bé ở trong bụng mẹ là cuối cùng bé được sanh ra đời. Và mục đích quan trọng của chúng ta trong những ngày sống thử thách, trong những ngày sống với mọi người ở thế gian này, là được có mặt ở trong nước vĩnh sanh của Đức Chúa Trời. Đời sống thế gian là một cái chấm, và đời sống ở thiên đàng là một đường thẳng vô tận. Ai trong chúng ta cũng sẽ chọn đường thẳng vô tận. Không đứa bé nào thích được chỉ sống 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Cha mẹ ở bên ngoài và bà con của đứa bé này được trông đợi ngày mà đứa bé được sanh ra. Nhưng đứa bé này có hiểu được như vậy? Chúng ta ở thế gian này biết rằng Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta, sẵn sàng cho chúng ta một chỗ thiên đàng. Ai trong chúng ta có thể hiểu được điều quan trọng này? Cầu Chúa ban phước thì chúng ta hiểu được công việc của Đức Thánh Linh, và chúng ta nguyện đi theo Ngài để có mặt trong thiên quốc trong ngày mà Đức Chúa Giêsu phục lâm. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.